cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa các bạn, trong phần đầu của sách Ruter đoạn 2 mà chúng ta đã tìm hiểu trong kỳ vừa qua, nói đến việc Ruter đi móc lúa trong đồng ruộng. Tại đó, cô gặp Boo là người chủ ruộng. Ông có cảm tình với Ruter. Còn Ruter thì rất ấy làm biết ơn bởi nghĩa cử tốt lành và nhân hậu của ông ta. Hôm nay, xin mời các bạn cùng nhau tìm hiểu tiếp tục cuộc đối thoại của hai người và kết quả của một ngày móc lúa. Xin các bạn cùng nhau xem ở trong sách Ruter đoạn 2 câu 10. Ruter bèn sắp mình xuống dưới chân người, cúi đầu đến đất mà thưa rằng: Vì duyên cớ nào tôi được ơn trước mặt ông, đến nỗi ông đói xem tôi vốn là một người ngoại bang. Ruter là người đã được cảnh giác trước về thân phận của cô ta, nếu như cô ta theo mẹ chồng là Naomi trở về Bethlehem. Đó là lý do tại sao người dâu kia là Ọt-ba đã không về theo mẹ chồng. Vì Ọt-ba không muốn hy sinh nhiều, không muốn phải ở quá trọn đời, không muốn tiếp tục sống trong cảnh nghèo khó và không muốn xa quê hương của cha mẹ. Vì thế Ọt-ba đã ở lại xứ Moab. Nhưng còn Ruter thì bằng lòng theo mẹ về Bethlehem và nhận thức mọi điều đó. Khi Ruter vào trong đồng ruộng của Boo, cô không có mơ ước là sẽ có bất cứ ai chú ý đến cô ta. Ruter nghĩ là người ta sẽ quay khỏi cô, bởi vì người Do Thái trong thời đó không có mối quan hệ với người Moab. Chúng ta sẽ thấy sau này, ngay trong luật pháp của Môi-se cũng không cho người Moab vào trong hội chúng của Đức Chúa Trời. Người Moab từ lúc ban đầu được kể là rất xấu. Đó là lý do tại sao họ bị liệt kê vào vị trí rất thấp. Nhưng thưa các bạn, trong sách Ruter này bày tỏ chúng ta một điều rất là lý thú. Đó là hàng rào chủng tộc bị đổ xuống. Đức Chúa Trời quan tâm và yêu mến ngay cả đến những người bị khinh dễ và bị đoán phạt. Đó là hình ảnh của các bạn và tôi hôm nay. Như được chép ở trong sách Roma đoạn 5 câu 8. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Sứ đồ Phaolô nói cho các bạn biết rằng các bạn không tìm được tình yêu như vậy trong thế gian ngày hôm nay. Chỉ có Đức Chúa Trời mới thật sự quan tâm đến con người. Các bạn không thể tìm nơi đâu có được một tình thương mà Đức Chúa Trời đối cùng tội nhân. Và trong sách Ruter này, tình yêu của Đức Chúa Trời được phô bày. Đó là lý do Ruter nói, vì duyên cớ nào tôi được ơn trước mặt ông? Cô ta rất sững sờ, ngạc nhiên. Ruter là một khách lạ, một người bị loại ra. Vì thế, câu nói mà Ruter nêu lên là một câu thành thật. Cô ta không thể nào hiểu nổi bức tường chủng tộc bị phá dỡ, và chính cô cũng không ngờ. Giờ đây, tôi có thể trả lời câu hỏi của Ruter. Nếu như cô về nhà và nhìn vào gương soi, thì thấy rằng cô là một người đẹp, dễ thương và thu hút. Cô có những điều mà những người nữ, những người vợ khác hằng mong ước. Đó là lý do Boaz yêu thương cô. Nhưng có một câu hỏi mà tôi không thể trả lời được. Đó là tại sao tôi được ơn trước mặt Đức Chúa Trời? Xin các bạn đừng bảo tôi về xem gương nha, vì tôi đã xem nhiều lần rồi. Các bạn thân mến, hình ảnh của tôi trong gương chẳng có đẹp đẽ gì cả. Tôi không tìm được câu trả lời trong gương soi. Nhưng Đức Chúa Trời tuôn tràn ân điển của Ngài cho chúng ta. Đó là đề tài chủ yếu trong sách Ruter này. Ân điển của Đức Chúa Trời được tỏ bày tại đây và được sáng tỏ qua người nữ này. Tôi phải thừa nhận một cách chắc chắn rằng đó là một trường hợp cụ thể về ân điển kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Nếu như các bạn và tôi hỏi là tại sao chúng ta được ơn trước mặt Đức Chúa Trời, thì câu trả lời không tìm thấy trong chúng ta. Vì tất cả chúng ta không phải là những người dễ thương, đáng yêu. Chúng ta không có đủ nhân cách để được Đức Chúa Trời chấp nhận và ban thưởng. Chúng ta đều là tội nhân và chống nghịch với Đức Chúa Trời. Dầu vậy, Đức Chúa Trời vẫn yêu chúng ta. Đó là một lẽ thật lớn trong lời của Đức Chúa Trời. Ngài đã thể hiện tình thương của Ngài đang khi chúng ta là người tội lỗi và Đấng Christ chết thay cho chúng ta. Chúa ban ân điển của Ngài đến với chúng ta, đó là lý do tại sao Ngài cứu chuộc chúng ta. Ngoài ra, không có lý do nào khác. Xin các bạn cùng nghe tiếp ở trong sách Ruter đoạn 2 câu 11. Bô đáp, người ta có thực cho ta nghe mọi điều nàng đã làm cho mẹ chồng nàng, từ khi chồng nàng chết và cách nào nàng đã lìa cha mẹ xứ sở sanh của nàng đặng đi đến một dân tộc mà nàng không biết trước. Rất có thể lý do mà Boaz không gặp Ruter khi cô ta theo mẹ chồng về Bethlehem vì Boaz đi vắng, vì phải tham gia vào chiến trận trong thời kỳ các quan xét. Thật không nghi ngờ gì điều đó, Boaz cũng là một chiến sĩ. Khi Boaz trở về thành Bethlehem thì mới nghe về câu chuyện của người nữ quá bụa này theo về với mẹ chồng. Những điều được nói về Ruter rất tốt. Bethlehem là nơi có nhiều bằng chứng về sự loan truyền tin tức về người nữ và dân ngoại này. Và đây là những lời nói rất tốt. Thật là một điều hơi bất thường. Vì hầu hết những lời loan truyền, những lời truyền miệng với nhau thì thường nói xấu nhiều hơn nói tốt. Dân chúng trong thành cũng ngạc nhiên về người nữ quá bụa này. Cô trung thành với mẹ chồng. Cô không để mẹ bơ vơ. Cô không có theo đuổi đi với những người đàn ông khác. Cô là một người nữ rất tốt. Và giờ đây Boaz mới nhìn thấy Ruter, một người có nhiều đức tính tốt. Đó là lý do tại sao ông có tình cảm ngay với cô ta. Bây giờ, xin các bạn hãy nghe Boaz nói đến nhận thức mà Ruter biết. Trong sách Ruter đoạn 2 câu 12, nguyện Đức Giê-hô-va báo đáp điều nàng đã làm. Nàng đã đến núp dưới bóng cánh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, cầu xin Ngài thưởng cho nàng cách trọn vẹn. Ruter đã đến tin cậy Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao cô rời xứ Moab và làm một quyết định quan trọng. Cô nói rằng Đức Chúa Trời của Naomi sẽ là Đức Chúa Trời của cô. Cô từ bỏ hình tượng và trở về với Đức Chúa Trời hằng sống. Cô đến tin cậy Đức Chúa Trời và trở thành con cái của Ngài. Đây là một lời làm chứng tuyệt vời khi cô đến xứ Israel. Vì thế Bô nói, cầu xin Ngài thưởng cho nàng cách trọn vẹn. Từ đây Bô sẽ thấy sự ban thưởng của Đức Chúa Trời cho Ruter từ đầu cho đến cuối. Các bạn thân mến, Bô yêu mến Ruter, ông sẽ cứu giúp nàng. Ruter cần được sự cứu giúp, cần được sự cứu chuộc đó. Và trong sách Ruter đoạn 2 câu 13, nàng thưa rằng, hỡi Chúa, Chúa đã an ủi và dục lòng kẻ tôi tới Chúa. Cầu Chúa lấy lòng ân huệ đãi tôi, dẫu rằng tôi không đồng bực cùng với các tớ gái Chúa. Xin các bạn để ý đến phản ứng của Ruth. Cô không mong ước được an ủi, không mong ước được nói chuyện một cách thân mật. Lý do mà cô không mong ước những điều này bởi vì cô nghĩ rằng mình không dí sánh bằng một người đầy tớ gái đang gặt lúa trong đồng ruộng của Bô-ô. Và rất có thể đây là lý do mà Bô-ô chú ý đến Ruth, vì nàng không giống như những cô gái khác. Ngày nay, con người thích trở nên giống như đám đông trong hành động và trong tư tưởng để theo đám đông, để được đám đông chấp nhận. Nhưng các bạn để ý Ruth thì khác biệt. Đó là lý do Bô-ô thương mến Ruth. Một số người trong chúng ta cũng có khác biệt đôi chút, nhưng không hẳn là khác biệt trong cách ăn mặc, nhưng chúng ta cần có khác biệt trong cách sống. Nếu các bạn là con cái của Đức Chúa Trời, thì các bạn sẽ là người khác biệt. Con cái của Đức Chúa Trời phải có lối suy nghĩ khác biệt với đám đông, vì cơ đốc nhân là nhóm người thiểu số. Giờ đây xin chúng ta nhìn đến Bô-ô và Ruth một lần nữa. Ông ta mời nàng ăn trưa chung với ông. Các bạn có ngạc nhiên về điều đó không? Có thể chúng ta nghĩ rằng thời đó kém văn minh. Có thể lúc Bô gặp Ruth khoảng 10 giờ sáng và sau khi nói chuyện với cô thì mời ăn trưa cùng ngài tại đó. Các bạn thân mến, các bạn có thể nghĩ rằng các bạn làm tốt hơn được như thế không? Ngay cả trong thời ngày hôm nay. Và trong sách Ruth đoạn 2 câu 14. Trong bữa ăn, Bô lại nói cùng nàng rằng, hãy lại gần, ăn bánh này và nhúng miếng nàng trong giấm. Vậy, nàng ngồi gần bên các con gặt, người đưa cho nàng một hột mạch rang, nàng ăn cho đến no nê rồi để dành phần dư lại. Tôi xin hỏi các bạn lần nữa, Bô có thích Ruth không? Tôi xin nói với các bạn là, ông ta đã rơi vào tình yêu với cô gái này. Và ông ta sẽ tiến đến các bước kế tiếp với Ruth để tiến hành làm những điều cần thiết cho cô trở thành vợ của ông. Chúng ta sẽ thấy có nhiều hàng rào ngăn trở lớn trong suốt đoạn đường này. Và trong sách Ruth đoạn 12 câu 15 đến 16. Đoạn nàng đứng dậy đặng mót, Bô truyền lệnh cho các đầy tớ rằng, hãy để cho nàng mót dẫu ở giữa các bó lúa, chớ làm xấu hổ nàng. Cũng hãy rút vài vé trong bó lúa bỏ rớt cho nàng lượm lấy và chớ trách móc nàng chút nào. Giờ đây thì Bô nói với những người thợ gặt của ông, hãy để cho nàng mót dẫu giữa các bó lúa, chớ làm xấu hổ nàng. Các bạn biết thông thường thì những người nghèo giàu ruộng xin móc lúa thì họ không được phép đến nơi lúa tốt chưa gặt. Những người chủ ruộng để cho những người móc lúa đi cách xa phía sau thợ gặt. Nhưng Bô nói, hãy để Ruth đến và móc ngay tại nơi đang gặt lúa. Bô là người gìn giữ luật pháp Môi-se và ông biết những gì dạy dỗ ở trong đó. Cho nên ông bảo với các thợ gặt lúa là không nên quay lại để lượm những nhánh lúa, những vé lúa đã rớt. Dầu vậy, ông còn nói thêm nữa, khi không có ai để ý, xin hãy bỏ sót thêm một số vé lúa nữa cho Ruth theo sau mà mót. Thật khó tìm được một người nào có lòng tốt và nhân hậu như Bô-ô. Và trong sách Ruth đoạn 2, câu 17 đến 19. Vậy Ruth mót trong ruộng cho đến chiều tối, đập lúa mình đã mót, hứng chừng một ê pha lúa mạch, nàng vác đem trở vào trong thành. Bà gia nàng thấy lúa nàng đã mót, đoạn Ruth chúc phần bữa ăn dư mà trao cho người. Bà gia nói, ngày nay con có mót ở đâu? Con có làm việc ở đâu? Phước cho người đã nhận tiếp con. Nàng nói cho bà gia mình hay mình có làm việc nơi chủ nào? Nàng nói, người chủ của tôi có làm việc ngày nay tên là Bô-ô. Một ê pha khoảng chừng một giả lúa, tức khoảng chừng 36 lít. Thật đó là một con giá rất tốt cho một ngày mót lúa của một người nữ khóa bụa này. Khi thấy Ruth đem về một số lúa khá nhiều, Naomi nói, mẹ chưa hề thấy có ai mót được nhiều lúa như vậy. Ngày nay con mót ở đâu? Có người nào đã tỏ lòng thương xót đến con? Sau đó, Ruth kể lại cho mẹ tất cả những chuyện đã xảy ra trong ngày. Cho đến thời điểm này, chắc Ruth chưa biết rõ Bô-ô là ai, nhưng mà Naomi thì đã biết Bô-ô là người bà con với bên chồng của bà. Và trong sách Rô-tơ, đoạn 2 câu 20, Naomi đáp cùng dâu mình rằng, nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho người, vì Ngài không dứt làm ơn cho kẻ sống và kẻ chết. Tiếp rằng, người đó là bà con của chúng ta, vốn là trong những kẻ có quyền chuộc sản nghiệp chúng ta. Thưa các bạn, giờ đây chúng ta tìm hiểu thêm một điều luật nữa liên hệ đến người bà con có quyền chuộc lại tài sản. Điều luật này có hơi lạ đối với chúng ta ngày hôm nay, nhưng đó là sự ban cho của Đức Chúa Trời để chăm sóc dân sự của Ngài. Đức Chúa Trời ban luật này liên hệ đến đất đai và con người. Hệ thống luật pháp của Môi-se là một hệ thống rất là tốt lành trong thời đó. Rô-tơ đi đúng vào đồng ruộng của một người bà con gần. Và trong sách Rô-tơ này cho chúng ta thấy cụ thể về việc thực hiện luật pháp liên hệ đến người bà con gần chuộc lại tài sản. Nền tảng của luật pháp này bày tỏ sự chăm sóc của Đức Chúa Trời cho người nghèo. Và đây là một phương cách lạ thường. Đức Chúa Trời cho phép người nghèo vào trong ruộng hay trong vườn nho khi chủ thu hoạch lần thứ nhất. Vì thế có khá nhiều hoa lợi, khá nhiều cây trái hay là ngũ cốc được để sót lại. Có một lần khi một vị mục sư được một người tín đồ tin lành cho vào vườn nho để hái sau khi thu hoạch. Và khi đi lượt qua một vòng, ông hái được cả một thùng nặng. Ông suy nghĩ đến luật pháp mà Đức Chúa Trời ban cho dân sự ngày xưa để chăm sóc của người nghèo thật là tốt lành. Và trong câu chuyện của Rô-tơ, chúng ta thấy luật lệ về người bà con chuộc lại tài sản. Điều này được nói ở trong sách Lê-vi Ký đoạn 25 và được thi hành trong 3 phương diện khác nhau. Luật này liên hệ đến đất đai, đến cá nhân và cho đến người qua bùa. Bô là một người bà con với chồng của Naomi tên là Elimelech. Có thể cha của Elimelech và Bô-ô là anh em. Vì thế có thể Bô-ô là chú chồng trước của Rô-tơ. Cho nên Naomi nói Rô-tơ, Bô là người bà con gần với chúng ta. Thưa các bạn, luật lệ về người bà con chuộc lại tài sản có nghĩa là gì? Xin mời các bạn cùng theo dõi trong sách Lê-vi Ký đoạn 25 từ câu 23 đến 25. Đất không được đoạn mãi, vì đất thuộc về ta. Các ngươi ở cùng ta như khách ngoại bang và kẻ kiều ngụ. Trong khắp xứ mà các ngươi sẽ được làm sản nghiệp, hãy cho phép chuộc đất lại. Nếu anh em ngươi trở nên nghèo, bán một phần sản nghiệp mình, thì người bà con gần có quyền chuộc lại, phải đến chuộc phần đất anh em người đã bán. Chúng ta thấy luật này được thực hiện giữa dòng dân sự của Đức Chúa Trời trong đất hứa. Đức Chúa Trời đã ban đất hứa cho dân sự của Ngài, nhưng họ chỉ có thể chiếm giữ được đất đó khi nào dân sự trung tín thờ phượng Đức Chúa Trời. Nếu khi họ bất trung với Ngài, thì Ngài sẽ đẩy họ ra khỏi xứ đó. Đức Chúa Trời nói rằng, đất thuộc về Ngài. Ngài ban đất hứa cho dân sự làm sản nghiệp đời đời. Ngài ban cho họ quyền làm chủ. Đức Chúa Trời ban đất cho từng chi phái của Israel. Trong mỗi chi phái, đất được chia ra cho từng gia đình, và họ không được rời bỏ đất. Nhưng giả sử là một người chủ đất quá nghèo, họ bị thất mùa liên tục 2-3 năm và người chủ buộc phải bán hay là cầm đất. Người chủ đất bên cạnh mua đất của người nghèo này và do đó đất này phải chờ đợi có thể lên đến 50 năm. Và bởi vì vào năm thứ 50 năm hay gọi là năm hân hỷ thì mọi đất đai cầm thế hay đã bán đều được hoàn lại cho nguyên chủ. Luật pháp này nhằm gìn giữ đất đai của gia đình. Nhưng giữa khoảng thời gian giữa năm hân hỷ rất là xa. Khi một người ở tuổi trung niên và chờ đến năm hân hỷ kế tiếp, thì rất có thể lúc đó đã chết rồi. Nếu người bán đất không thể nhận đất lại trong khi còn sống, thì con cái của họ sẽ nhận lại. Giờ đây giả sử rằng có một người anh em bà con giàu và muốn giúp chuộc lại đất đai trước khi năm hân hỷ, thì người ấy có quyền trả số tiền cầm thế hay bán đất và lấy lại trước hạn định. Thật là may mắn khi có người chú, người bác, một người bà con giàu và đầy lòng thương xót như vậy. Và đó là phương cách của Đức Chúa Trời về người bà con chuộc lại tài sản đất đai. cũng có một điều luật tương tự như vậy được áp dụng cho người nữa, và trong sách Lê Vi Ký đoạn 25 câu 47 và 48. Khi một khách ngoại bang hay là một người kiều ngụ nơi ngươi trở nên giàu, còn anh em ngươi ở cùng họ lại nên nghèo, đem bán mình cho kẻ khách ngoại bang đang kiều ngụ nơi ngươi, hay là cho một người trong dòng kẻ khách ngoại bang ấy. Sau khi đã bán mình rồi, thì có phép chuộc lại, một anh em người được chuộc người lại. Người bà con chuộc lại tài sản là hình ảnh, biểu tượng của Chúa Giê-xu. Ngài là đấng cứu chuộc chúng ta. Đó là lý do trong Kinh Thánh Tân Ước thường dùng chữ cứu chuộc, mà chúng trong tiếng Anh nói rằng redemption, thay vì chữ chuộc tội, mà trong tiếng Anh gọi là atonement. Nhưng trong Kinh Thánh Cựu Ước, chữ chuộc tội có nghĩa là che đậy tội lỗi, trong khi chữ cứu chuộc tức là trả một giá nào đó cho một người, và người được chuộc này được tự do ra đi. Đấng Christ chết thay không những cứu chuộc con người chúng ta, mà còn cứu chuộc trái đất nữa. Các bạn và tôi hiện nay đang sống trong một trái đất đầy hư hoại, nhưng sẽ có trời mới và đất mới mà Chúa ban cho những người thuộc về Ngài được vào đó. Đó là một phần trong sự cứu chuộc của Ngài. Trong Kinh Thánh chỉ có ghi lại một trường hợp người bà con chuộc lại tài sản, đó là trong sách Ruter. Nó bày tỏ tình yêu của sự cứu chuộc. Chúng ta tìm thấy trong phần sau, có một người khác bà con gần hơn Bô, nhưng ông ta đã không đứng ra giúp cho Naomi chuộc lại tài sản, không chăm sóc cho gia đình của bà. Nhưng Bô thương mến Ruter, ông bằng lòng giúp gia đình này chuộc lại tài sản, đó là điều khác biệt. Đức Chúa Trời không buộc phải cứu chuộc chúng ta, vì chúng ta đều là những tội nhân hư mất. Nếu Chúa không cứu chuộc chúng ta, thì Ngài vẫn là Đức Chúa Trời công bình và thánh khiết. Nhưng vì Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta là những tội nhân, các bạn thấy sự cứu rỗi là câu chuyện của tình yêu thương. Giờ đây chúng ta được nói một cách đơn giản, sơ lược về câu chuyện một người nữ từ xứ Moab trở về xứ Israel. Và thưa các bạn, trong phần cuối của Ruter đoạn 2 này, từ câu 21 đến 23, ghi tiếp như sau. Ruter người Moab tiếp rằng, người cũng nói cùng tôi rằng, hãy ở cùng các đầy tớ ta cho đến chừng làm xong hết mùa gặt. Naomi nói cùng Ruter dâu mình rằng, hỡi con gái ta, hãy lấy làm phải cho con đi với các tôi tớ gái người, chớ cho người ta gặp con trong ruộng nào khác. Vậy, nàng ở cùng các tôi tớ gái của Bô-ô đặng mót cho đến hết mùa gặt lúa mạch và mùa lúa mì. Nàng ở trong nhà của bà gia mình. Có một thời gian khoảng 6 tuần lễ cho mùa gặt. Vào mỗi buổi chiều, khi các bạn đến đồng ruộng của ở Bethlehem, đều thấy Bô-ô và Ruter ở đó. Bởi vì Bô-ô đã yêu mến Ruter. Tôi nghĩ giống như cá đã cắn câu. Tại thành phố nhỏ của Bethlehem, tiếng đồn loan ra. Người đàn ông độc thân bấy lâu nay, giờ đây đã có người yêu. Tôi tin chắc rằng, từ đó mỗi buổi chiều bà Ruter nhìn qua cửa sổ, chờ đợi con dâu đi mót lúa trở về. Bà cần biết những điều phải làm, bởi vì Ruter ở trong một hoàn cảnh đặc biệt. Bô-ô yêu thương Ruter và muốn cứu chuộc nàng. Thật là một điều tốt lành, khi Chúa Cứu Thế yêu thương chúng ta. Ngài đã đến thế gian này cách đây gần 2.000 năm trước để chết thay và cứu chuộc chúng ta khỏi sự hư mất của tội lỗi. Các bạn thân mến, các bạn có tiếp nhận được tình yêu của Chúa trong đời sống của các bạn hay chưa? Tôi đã nếm trải được tình yêu ngọt ngào của Chúa Giê-xu đối với tôi bằng cách đến cùng Ngài qua lời cầu nguyện xưng nhận tội lỗi, xin Ngài tha thứ và tiếp nhận tôi làm con của Ngài. Tôi tiếp nhận Ngài là cứu Chúa của tôi. Tình yêu của con người với nhau làm cho các bạn có thêm năng lực trong cuộc sống và được sống vui. Còn tình yêu của Đức Chúa Trời ban cho các bạn sự sống đời đời. Và tôi kêu gọi các bạn hãy đến tiếp nhận tình yêu của Ngài. Thân chào và xin hẹn tái ngộ cùng các bạn. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về câu chuyện tình yêu của Bô-ô và Ruter trong phân đoạn kế tiếp.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.